cao mỗi ngày để chúng ta tăng được cái trí tuệ. Mà khi mà tăng được trí tuệ thì cái ý thức mù quáng này nó giảm, hệ sáng nó tăng thì tối nó giảm, thức nó cái tự hiểu là cũng như tối, còn trí là cũng như sáng. Vì vậy đó mà quý đại thấy Phật tử thấy thờ sinh nào, thờ sinh nào là điều nhắc cho quý Phật tử phải tụng, mà các nhà bà là tâm kinh, phải là tâm kinh á. Từ cái kinh văn tự chữ nghĩa đây nè, để đi tới làm sao mình tìm được tâm kinh mà trí tuệ nó đi đầu. Ma bát nhã là trí tuệ lớn, bát nhã là trí huệ đó, còn ma là lớn. Làm sao phải đạt được cái trí tuệ lớn đến bờ kia? Đến bờ kia tất nhiên là giải thoát giác ngộ. Hằng kinh nào cũng có, quý vị để ý đi, cầu siêu cũng tụng, cho đến nỗi cúng cô hồng chắc mát cũng tụng, ăn cơm rồi mới lên chánh điện mà thẩm tự nó lên trước nè, thấy không? Tháng cũng vậy, tụng cũng mắt tu nữa chứ ma nó giả mình dùng ra đó là biết. Mà tụng là một chuyện, trí hóa chúng ta sẽ hiểu thức thành trí trong đó là chuyện khác. Thì hôm nay chúng ta sẽ giúp cho quý vị đó, đó là nói bao quát bây giờ đây. Nói tâm mê tất nhiên là nói tới những cái thức mù quáng của chúng ta, mà nói tới trí tất nhiên là nói tới cái sự giác ngộ, cái sự sáng suốt, cái sự giải thoát của chư Phật. Hay là chúng ta không có, quý vị không có không đó đấy, chúng ta biết không, quý vị tự xin nhường cái phòng đó không hết rồi nha. Đề tài là quý vị biết đó, để chỉ để giúp cái quý vị tự mê. Thì tôi nhắc lại quý vị một điều là nên nhớ là chữ chuyển, chữ chuyển trong nhà Phật hay vô cùng, hay vô cùng. Chuyển đây có nghĩa là không phải cái gì ngoài khác không, trái xoài chuyển từ khi nó xanh, từ khi nó nhỏ, thấy không? Đến lúc nó chín, đến lúc nó ngọt, đến lúc nó lực. Cũng con người mình đó thôi, cũng con người mình đó thôi. Có thể ngày nay mình khác, mê bị thức phân biệt một cách chưa là mù quáng. Nhưng mà có thể ngày mai hay là sau thời thuyết pháp này, có thể mình chuyển được. Thế cũng con người mình đó thôi. Cho nên cái chuyện chuyển là mai. Thì nói tới Vijnanacca, Prajnanacca, tức là chuyển thức thành trí. Mà trước đây mỗi người chúng ta ai ai cũng có mấy thức này, nói dùng thế nào, mấy thức tất cả là tám là mấy thật sao nói chung mà nhãn thức. Con mắt của mình là của mình nhãn căn, căn là cái chỗ để cho cái thức nó phát hiện, căn là cái bóng đèn, còn thức đó là cái năng lực của điện ở trong nó phát ánh sáng ra, thấy được. Thì nhãn thức đây tức là cái hiểu biết về mắt, đó là hiểu biết về mắt. Cái này không còn giảng nhiều mất thì giờ cái gì điều đó. Cái thứ nữa là nghĩ thức, nghĩ từ từ chú biết về lỗ tai. Có nhiều người vẫn để còn nằm đó nhưng mà nghe không được, tất nhiên là đã nằm đó, vẫn nằm đó nhưng mà có anh nghe, có gì thấy nó có tai. Thì mình biết như vậy tất nhiên là thức này nó đã uống quá nhiều rồi. Chúng ta nghĩ tức là hiểu biết của lỗ tai. Lỗ tai chúng ta ở đây trong nhà ký túc học thì gọi là thù cầm căn. Còn cái cơ quan cảm giác của thần kinh hệ ở tâm á gọi là tịnh sát căn. Tịnh sát căn là nó đi với gì? Nó đi với tâm, nó đi với những cái luồng điện, cái linh tánh ở trong á. thì học nữa cái gì thấy, nhớ được cho cái di chuyển. Rồi, nhãn thức, nghĩa thức. Bây giờ đến cái thứ ba là thị thức. Thị thức là hiểu biết về mũi. Có nhiều khi mình thấy những cái tượng người ta cũng làm có mũi, có tai đủ hết mà không có mũi gì hết. Là bởi vì không đó, không có, không có cái luồng điện ở trong, không có cái linh tách ở trong, cái linh quang ở trong, linh quang. À, thì những cái này cũng khó lắm, cho nên chúng tôi nói qua, còn để bây giờ những này giảng không đạn lớn rồi. Bốn là nhãn nhĩ tỷ là tới. Thiệt, thiệt là gì? Lưỡi, lưỡi, ai cũng nói lưỡi sao mà, lưỡi. Bởi vì lưỡi này á, tuy mình cho nó thường, cái tâm kinh á, rất là quan trọng. Nếu là nói mình chân thật, chân thật cả quá khứ, chân thật cả hiện tại, rồi những cái quá khứ hiện tại nó dẫn tới cái sự chân thật cả vị lai, thành cái lưỡi này không phải là tầm thường đâu. Cũng như trong kinh Di Đà, quý vị tụng nó, quý vị tụng thuộc lòng hết rồi. Quảng trường thiệt tướng, biến thú tới tam thiên đại thiên thế giới. Cái lưỡi mà khi mà mình nhờ cái thức mà mình nói, chứ là mình nói đúng á, thấy không? Mà nó đúng đi tới chỗ mà hoàn toàn giác ngộ từ mê đến ngộ á, thì cái lưỡi đó sẽ lớn bao trùm các 3.000 đại thiên thế giới. Thì nói gì ngán hơn, đứng mà hiểu gì. Tại cái đó là ý muốn nói, cái chân thật. Lời nói đúng với chân lý hoặc cái sự thật. Thì cái lưỡi đó là cái lưỡi khắp trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, nhân đức Phật. Cho mà cái lưỡi gì chữ gì đâu. Không phải lưỡi mà mình có trùm hết cả nhà thì ai thì ngồi ngồi này, thấy không? Cái đó là lời chân thật, tức là chân lý. Rồi. Nó xem nó để cho cái gì đến cái thứ năm là phần thức là cái gì nè, là cái hiểu biết về bản thân từ đầu đến chân, chỗ nào xúc chạm về thân đều biết, hoặc trơ hoặc nhau hoặc nóng hoặc lạnh vân vân, thì gọi đó là phần thức. Có nhiều thân, có nhiều bản thân, vẫn có đó, vẫn còn đó, vẫn thấy đó, nhưng mà không có, không biết được, thì tức nhiên là những thân đó không có phần thức, không có những liên quan. Rồi quý vị thấy không? Thì cái này gọi là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức và thân thức. Rồi bây giờ hồi nãy quý vị nói thêm cái thức gì nữa đó, hả? Ý thức nó cũng còn đây là ý thức là cái hiểu biết về là tâm nhân ký là cái gì đó, hả? Hiểu không? Không, cái này thì hơi khó hiểu, thành để trong cái hàng này cũng hơi khó lắm. Bây giờ phải cho ổng đứng riêng ra ý thức nè. Ý thức là gì? Cái phân biệt hiểu biết về bên trong. Cái này nó không có hình tướng, vì nó có cái không hình tướng cho nên nó tế nhị hơn năm anh mạng. Năm anh mạng ở có thể người đời ai cũng không thấy được, ai cũng dễ hiểu hơn là ý thức. Mà luôn luôn cái ý thức này thường thường nó duyên với cái vật gì nè, ai biết học tạo rồi hả? Tuy nhiên là những vật mà trùng tượng, hoặc là những vật đó không trùng tượng mà không có hiện diện. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây, nhưng mà để cái chỗ ngồi trên chiếc máy bay từ cái biển mà đó là không, hoặc là có những vật mà mình không thấy được. Chẳng hạn như họ nói rằng sừng không có, sừng không có chuyện. Cái sừng thật là không có sừng không có, nhưng mà mình cứ tưởng tượng được nó nghĩa là cái sừng không có nó giống như, nếu nó có thì nó liên tưởng nó giống như sừng con, như hai con, như con vậy đó. Ví dụ như thế, thì những cái phần đó nó nằm ở trong cái chữ kêu là pháp trần, bởi vì nó xấu. sáu thức sáu căn nó đấu với sáu trần, rồi nó sanh ra cái phân biệt của sáu phân thức. Tất nhiên là thể nhãn mắt thì nó đấu với sắc nè, tai thì nó đấu với tiếng nè, lưỡi mũi thì nó đấu với mùi, lưỡi thì nó đấu với vị, mà thân thì nó đấu với sự xúc chạm, ý thì nó đấu với pháp pháp trần, tức là lục trần đó. Các thành viên của pháp pháp trần, pháp trần luôn luôn nó đi như thế. Thì hàng ngày đây quý vị nên nhớ mắt trực tiếp làm việc với ý thức, tai trực tiếp làm việc với ý thức, tay mũi làm việc trực tiếp với ý thức, thiệt trực tiếp với ý thức, thân trực tiếp với ý thức. Đây là ảnh chương trình hành xếp của năm này. Chưa, chưa, chủ còn nữa. Này mở cái xếp vui. Chưa, còn nữa. Đó. Nhưng mà nguy hiểm vô cùng, cho nên chính chúng ta hàng ngày chuyển tuy nói tám thức, chứ sự thật là trực tiếp chuyển âm này thế này. Mà bởi vì tại sao mình chuyển ảnh không được, ảnh nhiều lần, nhiều kiếp, ảnh mê luôn nhiều lắm. Cho nên phải nhờ thần kinh để chuyển ta đi phân cảnh, ngồi thiền. Không nói chuyện, chuyện nói cũng ngày đó để đừng nói chuyện, không ăn, ăn vô nói chuyện bài. Chuyện này cho, anh thích này. Chuyện là cái chuyển lần như thế, bởi vì mình chuyển một lần không được. Không có cách gì từ các vị Bồ Tát tái sanh, người ta chuyển một cái một. Còn mình gọi là đương tập tu á, thì không thế nào chuyển còn một lần. Cho nên phải nhờ những cái gì, những cái hình thức từ ngoài. Vấn đề ví dụ như một việc gì làm ở trong đạo Đức Phật để lại trên tổ mà để lại, đều là những cái cách để mà chuyển cái ý thức. Chuyển cái ý thức thành cái gì? Chút nữa quý vị lại đem. Rồi ha. Nhưng mà không phải tới đây xong đâu. Các nhà bác học ở Âu Châu, người ta tìm được cái thức thứ bảy trước đây từ 30 năm. Rồi bây giờ gần đây người ta đọc kinh Phật, đọc trong sách di thức của nhà Phật, người ta lại tìm ra một danh từ và tìm ra âm thức thứ 8 nữa. Chứ hồi trước không có, hồi trước tới đây không. Nhưng mà cái chuyện mà Đức Phật nó tới đây mới đủ đâu, còn nữa, còn cái công dụng khác nữa. Thành thử ra trong kinh Phật đã nói trên 2.500 năm về trước rồi. Cái vấn đề mà anh thứ 7, anh thứ 8 mà cạnh đây để giảng cho quý vị thấy rõ, diện nào ý thức được rồi, hiểu được thì gắn mà chuyển cho thiệt mạnh thêm để cho mong ngộ. Còn nếu diện nào mà chưa hoặc mới hiểu thì đã hiểu. Bởi vì đây là vấn đề khen tốt của mình mong. Đó. Bây giờ đến cái anh hồi nãy có mấy chuyện nào đề nghị như anh thứ bảy đó, thứ bảy tên là Mạc Na tức là thức thứ bảy. Thì tên nên nói thức thứ bảy chứ nó là bị Mạc Na đây, nó là cái chỗ để cho ý thức ở. Thấy không? Ý thức là chưa lâu, nó phải kho thấy dễ dàng gần là cái kho chưa nó lâu. Đó. Cái ý thức là, bởi vì ở đây người ta gọi là ý thức để như thế này, để cho quý vị thấy rồi, đây quý vị sẽ chuyển nó. Đưa chúng ta lên tòa sen ngồi. Nhờ này. Mà nó làm cho chúng ta phải ở tam đồ ác đạo cũng tại ông này. Đó. Anh này yếu lắm, chưa đâu. Bây giờ đây là sáu con cái cũng chưa nè. Đó là cái này nó không có tròn được. Cái này gọi là A là già, A là già. Trung Hoa thì ta là tàn thức. Tàn thức là cái kho tàn chứa, tàn thức. Đó, hay là tạng thức muốn đọc cái gì cũng được hết á. Còn nguyên chữ Phạn nó là Alayavijñāna. Alayavijñāna tức là cái thức thứ 8. Thì cái thức này là chủ nhân ông. Chủ nhân ông. Thì bây giờ đây á, quý vị nên nhớ để tôi giải thích công dụng của nó. Cái An Mạc Na này nè, ảnh chỉ có cái chỗ để cho anh ý thức, để mà nhưng mà khởi chị đem ra phân tích thì phải phân tích cho đủ. Nhưng quý vị nên nhớ tám anh này là một, một mà tám, cũng như nhà chúng ta có chừa ra năm cửa trước, khi còn mình có một cái cửa để mà vô trong nhà, trong vô trong một cái chỗ mà đặc biệt, cái sự thực ra nó là gì với nhau hết, chứ không phải là anh này đứng giữ cửa, anh kia anh đứng giữ cửa. Nhưng mà trên phương diện phân tích thì phải phân tích cho hiểu, tâm lý học phân tích cho hiểu, cái sự thực là mỏ à, cái đừng có nghĩ đó là tám anh. Nhưng mà muốn nói tám là vì cái công dụng của nó, cái công dụng, cái công dụng, chứ không phải là nó tám anh, chứ nó công mình có tới tám anh là không được, cái công dụng. Thầy chuyển được anh này thì tất cả khác gì à, rồi thì mạt na, cái công dụng của mạt na yếu ớt lắm, yếu lắm, nghĩa là anh chỉ có cái bổn phận. Cái bổn phận gì? Bổn phận truyền tống thức, cái tên khác người ta cũng gọi là truyền tống thức. Truyền tống thức nghĩa là như thế nào? À, mà anh quyết, anh thấy, anh liếc, anh trộn, thấy chưa? Thì anh này anh nhận cái chuyện đó, anh vừa nhận anh đưa cho, thì anh này anh bảo được thôi rồi, anh bỏ đó, anh bảo được thôi rồi, tức là anh thằng đó không bơi đó, nó không bơi không, anh để bỏ một tao liền đó. Thí dụ như thế đó, thế chưa? Rồi sao nữa? Rồi nghĩa là linh phật ở đây chẳng hạn như thân, thân bây giờ anh linh phật hay ngồi thiền thì đương nhiên là ý thức nắm cái cơ liền chuyển đây vô trong mạng nha, mạng nha bảo đây liền đó, phải vô đây liền. Anh cứ như thế đó, thành ra thưa những cái gì chuyển mê khai ngộ. Hằng ngày thì chúng ta đừng có tưởng rằng, đừng có tưởng tới giờ lên trên bàn Phật rồi mới là cẩn thận, không. Tôi đứng nằm ngồi hắn nói đều cẩn thận hết, là bởi vì nhất là anh này hẳn đơn vô, anh đưa như một cái mắt chứ hai cái gì hết thôi. Tôi được rồi đấy, tôi cũng gì tôi cũng tới sáng giờ tối rồi tôi mới tính. Cái giờ ví dụ này cũng phải nói sao cho nó hả bạn nghe nè, để nói như vậy mà nó tối, nó tối, nó tối đi vô hết, nó vô hết điện thoại ra mà nó vô hết. Đây là cái chỗ của đời chứa một giống năng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn. Năng tàn là một giống, đây là tôi nói tất cả là một giống. Cái khi mà mình đầu sanh tới cái thân khác á, cái hộp giống nào mà còn hoặc thiện hoặc ác mà mình trả trong cái kiếp hiện tại không hết á, thì nó qua thân khác, còn lại cái lịch dương nghiệp, dương nghiệp, dương nghiệp. Cho đến nỗi nói tới cái chuyện dương nghiệp mà tôi nói như thế này, tôi mới nhìn thấy Ngài Ca Diên Thiên đời trước của Ngài là một nhà, như là nhạc sĩ, một nhạc sĩ. Mà nhạc sĩ ổng thì thường thường không phải ổng giỏi có cái nghề nhạc mà như là chủ tấm đó. Ở Ấn Độ nó có cái loại tấm mà hai mặt, nó hiểu không? Ông con hết, ông con là ổng gạo à, còn phải không? Mấy chị làm đi Ấn Độ biết tấm nào hay lắm á, cái đó ở bên Ấn Độ người ta cho cái tấm đó là đặc biệt á. Ngài mấy kiếp về trước, Ngài Ca Diên Thiên đến khi Ngài gặp Phật, Ngài tu hành, Ngài chứng tới A La Hán rồi, chúng ta phải biết chứng tới A La Hán. Một bữa nọ Đức Phật cùng các thượng túc đệ tử đi dự một cái buổi thuyết pháp, rồi cũng như là chứng minh cái buổi hậu lễ hay lễ hậu gì đó, thì luôn ngồi tư căn người đắc y rồi đàng hoàng già hết thì làm sao. Thì khi mà lễ rồi thuyết pháp rồi thì tự nhiên là ở bên Ấn Độ cũng như các nước khác ta có đổi những cái bản nhạc để mà người ta thiên cúng hoặc là chúc vui trong buổi lễ. Thì khác khi mà khác cái nhạc cụ khác đổi lên thì Ngài ngồi cũng yên, quan bộ cũng trang nghiêm lắm, để cái khi mà trong cung phải đổ lên á, ông đứng dậy muốn quá muốn quá mà làm cái tư tính ăn ứng rồi đó. Nói như thế có nghĩa là để quý vị thấy như thế nào, cái hạt giống nó còn trong này. Cho nên ở trên đời này là quý vị nên nhớ, có những việc người ta nói với mình, người ta đề nghị mình làm việc đó, lo việc đó, những cái mình là bởi vì một giống nó trong, nói gì nói, Còn khi mà có cái hộp giống ở trong đó rồi hả, gặp cái chuyện đó rồi hả, thì theo được
thế giới được chuyện đó. Sao đến vấn đề tu gì cũng
người mà có hộp giống là rồi, khi nghe nói tới chuyện đạo lý tu hành á, con mắt sáng rắc không bao giờ cũng được. Mà không có cái hạt giống đó thì dầu nói đạo lý có hay đi nữa, có giảng giải thâm trầm đi nữa, gặp mắt nó cũng không à. Nghĩa là mở đến nổi thì biết rằng hộp giống không giống, nó nổ lắm á. Cho đến nỗi đừng thành thật mà nói đó, cho đến nỗi trong giấc ngủ cũng vẫn còn nhớ những lời Phật dạy hoặc là những cái việc tu hành. Do đó cho nên mình hiểu được như vậy rồi, những gì mà mình chưa được bây giờ sáng tu là tập cho đến như đó. Ví dụ vấn đề ăn chay ăn không được thì biết được tập. Cho nên trên tổ mới bày ra 2 ngày rồi có biết 4 ngày từ 6 ngày để tập. Các ngài biết là không thế nào mà trường thay một lần được thì phải tất cả những pháp môn tu đều là tập lần nhưng mà phải tập. Thì trong khi tập như vậy đó cũng là năm chìm mấy lần chứ không phải thường đâu. Do đó cho nên khi quý vị hiểu đạo rồi, thấy một người tu hoặc là một người khác tâm cũng nói tới tu nữa, nhưng mà họ cứ lên thì xuống, hãy nói vừa mặc áo rộng đó rồi mặc áo chật vô rồi mặc áo, mình phải phát tâm mình thương họ. Đừng nên nói ai họ cũng muốn lấy phóng dầu mặt, không ai muốn lấy phóng dầu cái gì đâu, phải vậy không? Thì lúc đó mình phải khắc tâm mình đừng có nên kêu ai lắm, ta muốn tu lắm chứ đâu phải muốn tu. Mình chỉ có cái cách là làm thiện hữu duyên đức để dìu dắt chuyển học chuyển lòng nó đỡ tới mức nào nó đỡ hết. Không ai hiểu về đâu, thành ra cái hộp giống hạt giống nó nằm trong này hết. Còn á lại cái tức là gì? Cho nên về cái mạng năng thức này người ta nói á, thí dụ như cái người đứng giữ cái kho lúa kho thóc chỉ có bổ phận đứng giữ thôi, ai đưa lúa gì ảnh họ đổ mua, ai đưa thóc gì ảnh đổ, nhưng ai đưa nào bắp nào ngô nào hạt đậu gì ảnh cũng đổ vô trong này, cho đến hạt đậu cũng là những người luôn. Gà có cạnh đổ trong này hết, ảnh chỉ có bộ phận giữ kho thôi. Mà tại sao lại dễ như thế này? Luôn luôn ảnh chắc cái kiến phần của đệ bác tức ảnh làm ngã bởi vì một thức nó tới 4 phần lắm. Đây là một tỉ mỉ lắm, thì chúng tôi muốn giảng để quý vị biết cái chỗ mê, để mình tới ngộ thôi. Chúng mà học mà tỉ mỉ á, thì như các vị vừa tăng, các vị học tăng nên là học cái tỉ mỉ. Ở trong này nó có kiến phần, tướng phần, chứng phần, chứng thực chứng phần. Nói gì chuyện nó có trong nó mỗi chút điều đó như vậy hết á, là nó phân hết ra. Thì mà a lại ra tức là gì? Lại kho tàn, ngăn tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn, ngã ái chấp tàn là tàn này. Ngăn tàn là gì? Là cái kho nó hay chứa tất cả hạt giống tàn này, hoặc là cứ còn lại. Còn sở tàn là gì? Sở tàn là những cái hạt giống chứa trong này. Tuy là nói dễ như thế này để cho quý vị thấy cái sự mà nó bao la tròn đầy, cái này nó không có nên nhớ đâu. Cái thức hay là nhau mình không có tròn tròn vòng vòng không hay cái nhớ không hay vòng tròn. Cho nên quý vị tu bao nhiêu kiếp vẫn nằm trong này hạt giống á, hay là quý vị tạo, hay là những người đời Phật tạo những cái nghiệp mà bất thiện đều nằm trong này hết. Tạo mấy nó cũng có chỗ nó chứa hết, chứ không phải nó đang nhớ cái chút này đâu. Thì luôn luôn cái thức thứ bảy này, cái mạng na này nó chắc cái cái kiến phần của đệ bác tức là ngã. Cho nên cái anh này nè, hàng ngày ảnh sợ anh này chết đó. Khi nào mà quý vị móng lên sợ chết á, là biết anh mạng na của mình nè, anh na đó. Thế mà đầu năm mà nói là năm nay chúng ta phải mặt này ảnh là chết rồi, từ cái anh này nè, trong thằng anh khác đâu, bộn bạn của ảnh. Hoặc là quý vị đương ngồi như thế này, nghe một cái tiếng động mạnh ở phía sau mình, hoặc là gần bên mình, giật mình, càng hai lần nữa, anh sợ chết mất. Luôn luôn anh chắc cái này là ngã, chắc cái này là rất là ngã. Cho nên tu làm sao mà chuyển được ý thức, mà ý thức chuyển được lầu dần thì anh này anh tùy thuộc ý thức. Anh chỉ là truyền tâm thức luôn luôn, anh này nói gì nghe này, anh này anh biết là bảo dùng anh cái học pháp vô trời rồi, anh này mình giữ kho thôi, anh bảo cái gì thì anh này anh làm hết, anh này anh chỉ là chắc cái ngã thôi và giữ gì thiện ác vô ký tánh anh đưa vô, cho nên trong kinh, trong sách, trong di thức đều có những cái câu mà đã diễn tả lễ nhận này đó, anh này nó có làm gì đó, ho không, chứ không có làm được cũng trách tội nó, phải đưa thứ gì anh đưa vô đấy, đưa như bỏ như nó kêu là bát cá là tám anh em, chữ cá là cá nhân, cá tính, trong tám anh em á, anh nào cũng gọi là anh em là trong tám người anh em đó thì chỉ có một anh siêu người, yếu đuối lắm, không có làm gì ra trò trống gì hết, đó. Đọc hữu nhất cá tối linh ly, đọc là đặc biệt riêng có một anh, nhất cá là một anh tối linh ly là rất nắng lên nợ anh đó là anh ý thức, như hồi nãy tôi đã nói đó, nói về cái chuyện tu hành thương mình lên tòa sen á là công vi thủ hay là đó, mà nếu đưa xuống địa ngục á thì ảnh cũng là tội vi tiên đâu nó là tiên. Nếu mà nó xuống công nào lắm, nếu mà thành Phật tác tổ thành tiền nhân quân tử được là tâm hạnh đứng đầu, công thủ cũng đứng đầu. Mà nếu ảnh đưa chúng ta không khéo đưa xuống cam đồ lục đạo, tội ảnh cũng là vi tiên. Cho nên câu thứ nhì nói đọc hữu nhất cá tấu linh ly, bây giờ ngủ cá môn tiền khác mãi mãi, ngủ là nằm, cá là nằm anh em, môn tiền là anh đứng trước tự chùa ở nhà đứng mẹ đứng trước, tác mãi mãi là anh luôn cái công tác của anh đó là nó buồn bán từng đầu này sợ đầu kia đúng kiểu hết rồi, nên nó là cho nó đè nằm thành đây, thấy không? Giống như anh đứng trước để anh vui mà, hoặc thiện nghiệp, hoặc ác nghiệp, hoặc tu cao, hoặc tu thấp, hoặc là những cái gì là do nó anh này đứng buôn bán, anh này là tính toán, để món gì đây để làm, đưa cho mấy tiền, thấy không? Rồi thấy rồi xong rồi thì tiền là anh đứng đó, anh này đứng là giữ. Cái anh này cuối cùng mà nhất cá gia trung tác chỗ đây một anh.